Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ sáu tuần thánh, mùng 3 tháng 4. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về viễn tượng cánh chung theo các thánh vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, các linh mục phải biết học hỏi, sống mệt mỏi một cách lành mạnh và thánh thiện, trong tâm tình tín thác nơi Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành tối cao. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời mời gọi trên đây. Trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu cử hành lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ năm tuần thánh hôm qua trong đền thờ thánh Phêrô, quảng diễn ý nghĩa các bài đọc ngài nói: sự kiện Thiên Chúa sức dầu thánh hiến chúng ta là các linh mục, bạn hữu của Chúa Giêsu, con của ngài, để chúng ta cũng sức dầu cho dân Chúa, dẫn đưa chúng ta tới sự mệt mỏi. Chúng ta sống bổn phận đó trong mọi hình thức, từ cái mệt mỏi bình thường của công tác tông đồ hàng ngày cho tới sự mệt mỏi của tật bệnh và cái chết, bao gồm cả việc bị tiêu hao trong sự tử đạo. Sự mệt mỏi đó của đời linh mục giống như hương trầm lặng lẽ bay lên trời. Sự mệt mỏi của đời linh mục chúng ta bay thẳng tới con tim của Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên cũng xảy ra là sức nặng của công việc mục vụ khiến cho chúng ta bị cám dỗ nghỉ ngơi trong bất cứ cách nào. Sự mệt mỏi của chúng ta quý báu trước mặt Chúa Giêsu là đấng tiếp đón và nâng chúng ta dậy. Các con hãy đến cùng Thầy khi mệt mỏi và bị áp bức, và Thầy sẽ bổ sức cho. Khi mệt mỏi mà biết có thể quỳ thờ lạy và nói, lạy Chúa đủ rồi, và đầu hàng trước Thiên Chúa Cha, thì chúng ta không ngã gục nhưng được canh tân và biến đổi. Một trong những chìa khóa của sự phong phú của đời linh mục là biết nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha đưa ra mấy câu hỏi giúp các linh mục xét mình. Tôi có biết nghỉ ngơi bằng cách tiếp nhận tình yêu, sự nhưng không và tất cả sự chiều mến mà dân trung thành của Thiên Chúa ban tặng cho tôi không? Hay sau công việc mục vụ tôi tìm cách nghỉ ngơi tinh vi hơn, không phải kiểu nghỉ ngơi của người nghèo, mà các kiểu nghỉ ngơi do xã hội tiêu thụ cống hiến? Chúa Thánh Thần có phải là sự nghỉ ngơi trong lao nhọc đối với tôi không, hay chỉ là đấng khiến tôi làm việc? Tôi có biết xin sự trợ giúp của một linh mục khôn ngoan không? Tôi có biết nghỉ ngơi khỏi chính mình, khỏi việc tự đòi hỏi chính mình, khỏi việc lấy mình làm điểm tham chiếu không? Nhiệm vụ của linh mục là đem tin mừng cho người nghèo khó, loan báo sự giải thoát cho người lao tù, chữa lành cho người mù, trả tự do cho người bị áp bức, và công bố năm hồng ân của Chúa. Tất cả các công việc bề ngoài cũng như các công việc đào tạo tín hữu không phải là dễ dàng. Chúng đòi hỏi sự cảm thương vui với người vui, khóc với người khóc. Vì linh mục bị xé nát thành hàng ngàn mảnh nhỏ, bị người ta ăn. Nhưng các lời, hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống, là những lời mà linh mục của Chúa Giêsu luôn thì thầm khi săn sóc dân Chúa. Như thế, đời linh mục của chúng ta được cho đi trong phục vụ, trong việc gần gũi với dân Chúa khiến chúng ta mệt mỏi.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến các mệt nhọc khác nhau trong đời linh mục, có sự mệt nhọc tốt và lành mạnh, tràn đầy hoa trái và niềm vui, vì nó phát xuất từ công việc mục vụ, từ các sinh hoạt đa diện lo lắng cho dân Chúa. Nó là một ơn thánh nằm trong tầm tay của mọi linh mục. Đó là sự mệt nhọc của vị mục tử có mùi chiên. Là bạn của Chúa Giêsu phu quân, linh mục không thể có gương mặt chua như giấm, than vang hay tệ hại hơn, chán ngán. có sự mệt nhọc của các thù địch. Ma quỷ và những kẻ theo nó không ngủ vì tai chúng không chịu đựng được lời Chúa, nên chúng làm việc không mệt mỏi để dập tắt lời Chúa và gây lẫn lộn. Ở đây sự mệt mỏi cam go hơn vì linh mục phải bảo vệ đoàn chiên và tự bảo vệ khỏi sự dữ. Còn xin ơn để tập trung lập khóa sự dữ, không nhổ cỏ lùng, không yêu sách bảo vệ như siêu nhân, điều Chúa phải bảo vệ. Tất cả những điều này giúp không xuôi tay trước sự gian ác và chế nhạo của sự ác. Cũng có sự mệt mỏi với chính mình là sự mệt mỏi nguy hiểm nhất. Hai sự mệt mỏi trước phát xuất từ việc ra khỏi chính mình để sức dầu và săn sóc dân Chúa. Trái lại, sự mệt mỏi này có tính cách tự quy chiếu nhiều hơn. Nó là sự thất vọng với chính mình, nó trao ban ước muốn và không ước muốn, nó liều chơi tất cả nhưng lại tiếc nuối củ hành củ tỏi bên Ai Cập. Nó khiến cho chúng ta bỏ tình yêu ban đầu với Chúa. Sự kiện Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ cũng cho thấy Ngài thanh tẩy việc theo Ngài của các linh mục, rửa sạch khỏi bụi nhơ nhớp của thế gian bám vào chúng ta trên con đường theo Chúa. Lúc 17:30 chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tiệc chiều trong nhà nguyện của nhà tù Rebibbia ở Roma và rửa chân cho 12 tù nhân nam nữ.
Ottawa, tổ chức phát triển và hòa bình thuộc Hội đồng Giáo mục Canada, kêu gọi chính quyền nước này làm mọi sự có thể để bảo vệ thường dân Syria chống lại bạo lực. Tổ chức đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, đứng trước thảm cảnh của người dân Syria. 4 năm nội chiến đã khiến cho 220.000 người chết, hơn 7 triệu người di cư và phải trợ giúp nhân đạo cho 12 triệu người. Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa đây là thảm họa lớn nhất cho thế giới hiện nay. Trong thông cáo phổ biến ngày 31 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Phát triển và Hòa bình khẳng định rằng cần phải có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế. Chiến tranh tại Syria ảnh hưởng nặng nề trên toàn vùng vì có 4 triệu người trốn chạy khỏi Syria và tràn sang các nước láng giềng như Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordania, và trong số đó có 1,7 triệu trẻ em. Cuộc khủng hoảng này có các âm hưởng xã hội kinh tế chưa từng thấy trên các quốc gia trong toàn vùng. Nó gây thiệt hại cho sự ổn định của chúng và khiến cho tình hình dễ bị tổn thương sẵn có của các nước này càng dễ bị tổn thương hơn. Nó cũng tạo ra một áp lực rất lớn đối với các dịch vụ xã hội căn bản và tạo ra sự cạnh tranh vì các nguồn tài nguyên có hạn. Các nước này không thể lãnh trách nhiệm tiếp đón và bảo vệ người tị nạn mà không có sự trợ giúp và can thiệp của cộng đồng quốc tế. Chúng ta không thể khoanh tay nhìn thảm cảnh này của người dân Syria. Cần phải hoạt động ngay để chấm dứt chiến tranh qua ngã ngoại giao. Vì thế, chúng tôi yêu cầu chính quyền Canada làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các thường dân tại Syria và chấm dứt cuộc nội chiến tàn khốc này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Mai Anh, Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt. Kính mời quý vị nghe phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo. Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm, lúc quá 9 giờ tối thứ sáu tuần thánh hôm nay, mùng 3 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma, nơi đã có nhiều tín hữu Kitô chịu khổ hình vì đức tin. Tham dự buổi đi đàn thánh giá này có hàng chục ngàn tín hữu hiện diện, không kể hàng trăm triệu khán thính giả trên thế giới tham dự qua truyền hình. Bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá năm nay do Đức cha Renato Corti, nguyên giám mục giáo phận Novara, Bắc Italia biên soạn. Năm nay ngài 79 tuổi. Đức cha đặt tựa đề cho các bài suy niệm là Thập Giá, tột đỉnh sáng ngời của tình yêu Thiên Chúa gìn giữ chúng ta. cả chúng ta cũng được kêu gọi trở thành những người gìn giữ vì tình yêu. Ngài giải thích rằng đàn thánh giá này luôn tham chiếu hồng ân được tình yêu Chúa gìn giữ, đặc biệt nhờ Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Và nghĩa vụ của chúng ta là trở thành những người gìn giữ vì yêu thương toàn thể các thụ tạo. Mỗi người, nhất là những người nghèo nhất, gìn giữ bản thân và gia đình chúng ta để làm cho ngôi sao hy vọng sáng ngời. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những suy niệm cho 6 chặng đầu tiên trong chặng đàn thánh giá.
Chặng thứ nhất, Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Thân mật, phản bội, kết án. Trích tin mừng theo Thánh Luca. Này là mình Thầy bị nộp vì các con. Này là chén giao ước mới trong máu Thầy đổ ra cho các con. Trích tin mừng theo Thánh Marco. Quan Phi-la-tô lại nói với họ: Vậy các ngươi muốn ta làm gì về người mà các ngươi gọi là vua người Do Thái? Họ lại gào lên, đóng đinh nó vào thập giá. Vì muốn làm hài lòng dân, nên Phi-la-tô đã trả tự do cho Ba-ra-ba, và sau khi cho đánh đòn Chúa Giê-xu, ông giao ngài để họ đóng đanh. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giê-xu. Con vừa cử hành lễ vượt qua với các môn đệ của con rất muốn cử hành lễ này, lễ vượt qua cuối cùng trước khi chịu khổ hình, trước khi trở về cùng cha. Nhưng bất ngờ lễ này bị quấy rối, ma quỷ đã xúi dục một môn đệ của con phản bội con. Trong vườn Gethsemane, môn đệ ấy đến gặp con. Với một cử chỉ yêu thương, hắn chào con và nói, kính chào thầy, và hắn hôn con. Giây phút ấy thật là cay đắng dường nào. Trong bữa tối, con đã khẩn cầu cha, xin cha giữ gìn các môn đệ của con trong danh cha, như chúng ta là một, như chúng ta. Âm hưởng của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, hơn cả các môn đệ đầu tiên, chúng con cũng yếu đuối trong đức tin. Chúng con cũng có nguy cơ phản bội Chúa, trong khi lẽ ra tình thương của Chúa phải làm cho chúng con yêu mến Chúa hơn. Cần cầu nguyện, tỉnh thức, chân thành và sự thật. Như thế đức tin sẽ gia tăng và sẽ vững mạnh và vui mừng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin mình và máu Chúa gìn giữ chúng con được sống đời đời. Ước gì phép lạ này xảy ra cho các linh mục đang cử hành thánh lễ và cho tất cả các tín hữu chúng con là những người đến bàn thờ để rước Chúa là bánh hằng sống từ trời xuống.
Chặng thứ hai, Chúa Giêsu vác thập giá. Người bị liệt vào hàng giá nát. Chích tin mừng theo Thánh Marco. Sau khi chế nhạo người, họ lột áo đỏ ra và mặc cho người y phục cũ của người, rồi dẫn người ra đi đóng đanh. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu. Quân lính của quan tổng trấn vây quanh con. Đối với họ, con không phải là một người nữa, nhưng là một đồ vật. Họ muốn giỡn cợt, chế nhạo con. Vì thế, họ mặc áo vua cho con. Và họ cũng làm sẵn một triều thiên nhưng bằng gai. Họ dùng gậy đập vào đầu con, họ khạc nhổ vào con và dẫn con ra ngoài. Vang vọng trong con những lời bi thảm của ngôn sứ Isaiah về người tôi tớ của Chúa. Người tôi tớ ấy chẳng còn vẻ đẹp nữa, bị khinh bỉ, là người đau khổ, như chiên con bị dẫn tới lò sát sinh, bị tiêu diệt khỏi mặt đất. Bị đánh đập cho đến chết. Người tôi tớ ấy chính là con, để tỏ lộ tình thương bao la của Thiên Chúa đối với loài người. Âm vang của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, vậy là Chúa bị liệt vào hàng ngũ những người gian ác. Trong thế hệ Kitô đầu tiên, chính vì đã nói công khai về Chúa, nên Phêrô và Gioan, Phao-lô và Sin-va đã vào tù. Qua các thế kỷ, nhiều lần cũng đã xảy ra như vậy. Cũng thế trong những ngày này, có những người nam nữ bị cầm tù, bị kết án hoặc bị giết hại chỉ vì họ là tín hữu hoặc dấn thân bên vực công lý và hòa bình. Họ không hổ thẹn vì thập giá Chúa. Họ là những tấm gương đáng ca ngợi cho chúng con noi theo. Chúng ta hãy cầu nguyện với những lời của một vị tử đạo, Sabat Bhati. Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2011, ông Sabat Bhati, bộ trưởng các nhóm dân thiểu số ở Pakistan, đã bị một nhóm người võ trang giết hại. Trong chúc thư tinh thần, ông đã viết: "Tôi nhớ một ngày thứ sáu vừa qua khi tôi mới được 13 tuổi. Tôi nghe một bài giảng về sự hy sinh của Chúa Giêsu để cứu chuộc chúng ta và cứu độ thế giới. Tôi đã nghĩ sẽ đáp lại tình thương của Chúa bằng cách yêu thương anh chị em chúng ta, đặt mình phục vụ các tín hữu Kitô, nhất là những người nghèo, những người túng quẫn và bị bắt hại, đang sống tại đất nước Hồi giáo này. Tôi muốn đời sống, tính tình, những hoạt động của tôi nói thay cho tôi và chứng tỏ rằng tôi đang theo Chúa Giêsu Kitô. Ước muốn ấy mạnh mẽ trong tôi đến độ tôi coi mình được đặc ân nếu Chúa Giêsu muốn đón nhận sự hy sinh mạng sống của tôi. Dưới ánh sáng chứng từ ấy, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ tâm hồn những người bị bắt hại. Ước gì trên thế giới, quyền cơ bản tự do tôn giáo được phổ biến. Chúng con cảm tạ Chúa vì tất cả những người như các thiên thần trao tặng những dấu chỉ tuyệt vời về nước Chúa đang đến."
Trận thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống dưới sức nặng của thập giá. Đây là chương Thiên Chúa, trích sách Isaiah: "Người đã bị đâm thâu qua vì tội lỗi chúng ta, bị đè bẹp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt mang lại cho chúng ta ơn cứu độ đổ ập xuống trên Người. Nhờ những vết thương của Ngài, chúng ta được chữa lành." Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu: "Con lảo đảo đi những bước đầu tiên tiến về Canvario. Con đã mất nhiều máu. Con khó mang nổi gánh nặng của cây gỗ con phải vác. Và thế là con ngã xuống đất. Có người vực con dậy. Chung quanh con thấy bao nhiêu người. Chắc chắn có những người thương con. Những kẻ khác chỉ là những kẻ hiếu kỳ. Con nghĩ đến Gioan Battista vào đầu cuộc đời công khai của con đã nói, đây là chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Giờ đây sự thật của những lời ấy được tỏ lộ." Âm hưởng của chúng ta: "Lạy Chúa Giêsu, đây là ngày chúng con không được giống như người biệt phái tự ca ngợi mình, nhưng phải giống như người thu thuế không dám ngẩng mặt lên. Vì thế với lòng tín thác, chúng con cầu xin Chúa là chiên Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng con trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Khi suy niệm về gánh nặng thập giá của Chúa, chúng con sẽ không hổ thẹn khi làm dấu thánh giá. Đó là một trợ lực hữu hiệu, miễn phí đối với người nghèo và đối với người yếu đuối, cử chỉ ấy không đòi cố gắng nào. Thực vậy, đó là một ân phúc của Thiên Chúa." Chúng ta hãy cầu nguyện: "Con của Chúa đã chia sẻ cuộc sống phàm nhân của chúng con. Lạy Cha Chí Thánh, chúng con chúc tụng Cha vì nhiều lần qua các ngôn sứ, Cha đã dạy chúng con hy vọng nơi ơn cứu độ của Cha. Chúng con chúc tụng Cha vì Cha đã yêu thương thế gian, đến độ đã sai con duy nhất của Cha đến cùng chúng con. Để thi hành ý định cứu chuộc của Cha, Người đã chia sẻ trọn vẹn thân phận phàm nhân của chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Người đã loan báo tin mừng cứu độ cho người nghèo, tự do cho các tù nhân và vui mừng cho người sầu khổ. Lạy Cha, chúng con xin cảm tạ Cha."
Thank you.
Chặng thứ tư, Chúa Giêsu gặp mẹ ngài. Một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn. Trích tin mừng theo Thánh Luca. Ông Simeon chúc lành cho họ và ông nói với Đức Maria mẹ người: Này đây, người ở đây để nhiều người ở Israel sa ngã và trỗi dậy, và như dấu chỉ chống đối, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng bà để những tư tưởng trong tâm hồn nhiều người được tỏ lộ. Mẹ người giữ tất cả những điều ấy trong tâm hồn. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu. Có mẹ của con trong đám đông. Con hồi hộp, con không thấy rõ mẹ. Máu cũng chảy xuống trên mặt con. Khi con mới sinh được 40 ngày, theo luật Môi-se, mẹ đã mang con vào đền thờ để dâng hiến. Một ngôn sứ nói chuyện với cha con và mẹ con. Cụ tên là Simeon. Cụ bồng con trên tay. Cụ nói rằng con sẽ là một dấu chỉ chống đối, và cụ nói với mẹ con, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn bà. Trong lúc ấy, những lời đó là một thực tại cháy bỏng đối với mẹ và con. Ngày nay, sự dâng hiến hôm ấy được viên mãn. Âm hưởng của mẹ Maria. Hỡi con là dòng dõi Thiên Chúa, con bị những bàn tay của phường gian ác này lôi đi và con chịu đựng. Con đã đến chịu xiềng xích và tự nguyện để họ dẫn đi, dù con là người giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng. Mẹ đau khổ dường nào! Hỡi lời của Chúa Cha, con hãy nói với mẹ một lời, đừng tiếp tục im lặng nữa, đứng trước nữ tỳ trở thành mẹ của con. Lạy Chúa Giêsu, thảm trạng Chúa cùng với mẹ Chúa chịu đựng qua con đường nhỏ ở thành Jerusalem, làm cho chúng con nghĩ đến bao nhiêu thảm trạng gia đình trên thế giới. Có thảm trạng cho mỗi người, mẹ, cha, con, ông, bà. Đoán xét là điều thật là dễ, nhưng điều quan trọng hơn đó là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và giúp đỡ họ khi có thể. Chúng con sẽ làm điều ấy. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hễ người bảo gì các anh cứ làm. Lạy mẹ Maria Chí Thánh, hiền thê của Thánh Giuse, chúng con cầu xin mẹ tháp tùng Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Xin chuyển cầu cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục và tất cả những người trực tiếp can dự vào công nghị này. Xin cho các vị ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh và đạt tới một sự phân định hữu hiệu. Các vị luôn nhớ đến Thánh Vịnh nói rằng, tình thương và chân lý sẽ gặp gỡ nhau. Lạy mẹ Maria, tại Cana, mẹ đã nhắc nhở những người giúp việc, bất kỳ điều gì người bảo, các anh hãy làm. Xin mẹ nâng đỡ các đôi vợ chồng và cha mẹ công giáo, họ được kêu gọi làm chứng về vẻ đẹp của một gia đình được những chỉ dẫn của Chúa Giêsu soi sáng và hướng dẫn.
Chặng thứ năm, ông Simon xứ Cyrene giúp Chúa Giêsu vác thập giá. Từ cánh đồng trở về. Trích sách tin mừng theo Thánh Luca. Trong khi họ dẫn người đi, họ chặn một người tên là Simon xứ Cyrene đang từ đồng trở về, và họ bắt ông vác thập giá theo Chúa Giêsu. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu. Con nghe thấy những tiếng kêu la chung quanh con. Họ bắt một nông dân đi qua đó, có lẽ là tình cờ. Chẳng giải thích gì, họ buộc ông mang gánh nặng của con. Con cảm thấy nhẹ nhõm. Họ buộc ông vác thập giá đi theo con. Chúng con cùng đi tới nơi hành hình. Hơn một lần, khi rao giảng nước Thiên Chúa, con đã nói, ai không vác thập giá mình và theo tôi thì không thể là môn đệ tôi. Nhưng giờ đây, người ấy vác cả thập giá của con. Có lẽ ông ta chẳng biết con là ai. Nhưng trong lúc này, ông giúp con và theo con. Âm hưởng của chúng ta ca ngợi ông Simon. Hỡi ông Simon, ông cũng có phúc vì trong cuộc đời đã vác thập giá đi theo vua chúng tôi. Những người vác hiệu kỳ của các vua thật là hãnh diện, nhưng các vua sẽ biến mất với các hiệu kỳ của họ. phúc cho đôi tay ông giơ cao và rước thập giá của Chúa Giêsu đấng ban sự sống cho chúng ta. Lạy Chúa, có lẽ cũng có vài người trong chúng con gặp Chúa một cách rất bất ngờ, nhưng rồi cuộc gặp gỡ ấy tăng trưởng. Chúng con coi là một ân phước lớn của Chúa sự kiện không thiếu những người xứ Cyrene trong chúng con. Họ vác thập giá cho người khác, họ kiên trì thực hiện điều ấy. Động lực khiến họ làm như thế chính là tình yêu. Sự hiện diện của họ trở thành nguồn hy vọng. Họ thi hành lời mời gọi của Thánh Phaolô: anh chị em hãy vác đỡ gánh nặng cho nhau. Họ gìn giữ anh chị em như vậy. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ai không cần một người xứ Cyrene? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói rằng, cho đi thì tốt hơn là nhận lãnh. Xin làm cho chúng con cũng sẵn sàng chu toàn nghĩa vụ của người xứ Cyrene. Ước gì ai quan sát lối sống của chúng con cũng được khích lệ khi thấy chúng con vun trồng những gì là đẹp, đúng, thật và thiết yếu. Ai yếu đuối sẽ thấy chúng con khiêm tốn vì nhiều khía cạnh chúng con cũng yếu đuối. Ai nhận được từ chúng con những dấu hiệu về sự nhưng không sẽ nhận thấy rằng cả chúng con cũng có hàng ngàn lý do để nói cảm ơn. Cả những người không thể chạy cũng có thể yên tâm vì chúng con quý mến họ. Họ sẽ thấy chúng con sẵn sàng đi chậm lại. Chúng con không muốn để họ bị thụt lại đằng sau.
Trạng thứ 6, bà Veronica lau mặt Chúa. Các nữ môn đệ. Trích tin mừng theo Thánh Luca. Chúa Giêsu ra đi tới các thành thị và làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng với Ngài có 12 môn đệ và các phụ nữ đã được Ngài trừ khỏi quỷ ám và các bệnh tật. Maria gọi là Madalena đã được trừ khỏi 7 quỷ. Giovanna, vợ ông Cusa, quản gia của Herode. Susanna và người phụ nữ khác phục vụ các vị bằng của cải của họ. Tâm tình và tư tưởng của Chúa Giêsu. Trong đám đông có nhiều phụ nữ, lòng tử tế thúc đẩy vài người trong số họ đến gần và lau mặt Chúa Giêsu. Cử chỉ này làm con nghĩ lại những cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp gỡ xảy ra cách đây một tuần. Với tình thân hữu, con đã dùng bữa tại Betania, nơi nhà bà Marta, Maria và Lazaro. Bà Maria đã muốn sức dầu thơm quý giá nơi chân con. Bà ngạc nhiên khi con nói bà hãy giữ lại để cho cuộc an táng con. Khi con ngồi ở giếng Sica mệt và khát, lúc ấy có một phụ nữ Samaria mang vò đến kín nước. Con xin bà ta nước. Con nhắc đến nước vọt ra mang lại sự sống đời đời. Dường như bà chờ đợi món quà này để cởi mở tâm hồn bà. Bà muốn nói với con mọi sự về bà. Con ngạc nhiên thấy bà tìm kiếm trong lương tâm. Bà trở về làng nói về con và đặt câu hỏi, phải chăng ông ấy là Đức Mêsia? Âm hưởng của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, tối hôm nay nơi chúng con, sự hiện diện của phụ nữ thật là ý nghĩa. Trong các sách tin mừng, phụ nữ có một chỗ quan trọng. Họ đã giúp đỡ Chúa và các tông đồ. Một vài người trong họ đã hiện diện trong cuộc khổ nạn của Chúa, và họ sẽ là những người đầu tiên loan báo Chúa sống lại. Thiên tài nữ giới thúc đẩy chúng con sống đức tin với lòng yêu mến Chúa. Tất cả các thánh dạy chúng con điều đó. Chúng con muốn đi theo con đường của các vị. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ơn làm mẹ thiêng liêng. Lạy Chúa Giêsu, loan báo niềm tin trong thế giới và hành trình của các cộng đoàn Kitô được các phụ nữ nâng đỡ rất nhiều. Xin Chúa giữ gìn họ như những chứng nhân về hạnh phúc triển nở từ cuộc gặp gỡ với Chúa và tạo nên bí quyết sâu xa trong cuộc đời họ. xin Chúa giữ gìn họ như dấu hiệu sáng ngời về tình mẫu tử cạnh những người rốt cùng, nhưng trở thành những người đứng hàng đầu trong tâm hồn họ. Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài viễn tượng cánh chung theo các thánh vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, cánh chung học hay giáo huấn về những điều sau hết về thời tận thế là một phần quan trọng của giáo lý mặc khải trong Thánh Kinh. Nhưng việc trình bày chính xác chi tiết đã chỉ có vào thời sau này, vào khoảng từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên cho tới thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Đây là thời kỳ vàng son của nền văn chương khải huyền, là nền văn chương đã biến các vấn đề cánh chung trở thành đặc điểm của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có mặc khải của thời Tân Ước liên quan tới nền thần học cánh chung. Vì mới xuất hiện và chín mùi trong thời gian sau này, trong tiến trình hình thành dài của lịch sử Thánh Kinh, nên cũng không là điều lạ khi trong sách Thánh Vịnh cũng như trong các sách cổ hơn của Thánh Kinh Do Thái, viễn tượng cánh chung đã không xuất hiện trong tất cả ánh sáng của nó. Vì thế chúng ta phải bằng lòng với vài chỉ dẫn mơ hồ, đôi khi còn mâu thuẫn nữa. Nền thần học cánh chung gồm ba khía cạnh: quốc gia, đại đồng và cá nhân. Trong sách các thánh vịnh, hai khía cạnh quốc gia và quốc tế hay phổ quát xuất hiện lẫn lộn với việc chờ đợi thời cứu thế, trong khi chiều kích cánh chung cá nhân và các câu hỏi của nó được các tác giả thánh vịnh cảm nhận một cách sống động hơn, cả khi họ không tìm ra câu trả lời thích đáng. Trước hết là khía cạnh cá nhân của vấn đề cánh chung. Nó bao gồm hai điểm giáo lý chính được nền văn chương khải huyền soạn thảo ra. Đó là sự sống lại và việc phán xử, với hậu quả là cuộc sống hạnh phúc cho người công chính và hình phạt đời đời cho kẻ gian ác. Trong các thánh vịnh không có các chỉ dẫn rõ ràng liên quan tới hai khía cạnh này của nền thần học cánh chung. Các thánh vịnh nói rất ít về cuộc sống bên kia cái chết. Cuộc sống ấy có được giả thiết sau cái chết có cuộc sống, nhưng nó là một cuộc sống không ánh sáng, không niềm vui trong Seol, nơi âm ti âm phủ. Đây là một trong những bí ẩn thê thảm của niềm tin Do Thái. Hơn tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới, dân Israel đã có tất cả các yếu tố mặc khải cho phép tin vào cuộc sống bất diệt mai sau, vì Giave Thiên Chúa tự hữu, thánh thiện, toàn năng, toàn tri, công thẳng, nhưng cũng đầy lòng từ bi thương xót, hằng che chở hộ phù họ. Thế mà trong bao nhiêu thế kỷ, Do Thái giáo đã không tìm ra câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống đời sau và sự thưởng phạt, và vẫn chỉ tin rằng sau khi chết, mọi người, công chính thánh thiện cũng như gian tham ác độc, đều phải cùng chung số phận xuống sống dưới Seol hay âm ti âm phủ. Lý do nào đã khiến cho nền thần học Do Thái không rút tỉa ra được các kết luận và các giải pháp cho hai vấn đề then chốt quan trọng này của niềm tin tôn giáo, trong khi nhiều dân tộc khác, trong đó có dân Ai Cập, đã tin vào cuộc sống bên kia cái chết từ bao ngàn năm trước? Phải đợi cho mãi tới thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, vấn đề cuộc sống sau cái chết mới có câu trả lời rõ ràng chắc chắn trong sách Maccabee và sách Khôn Ngoan. Đây là lý do giải thích tại sao trong sách các thánh vịnh đã không có giáo lý rõ ràng và chính xác về cuộc sống ở thế giới bên kia. Thật vậy, vì chỉ có một Seol thinh lặng, tối tăm, lạnh lẽo, quên lãng, là nơi tất cả mọi người đã chết đều phải xuống sống chung với nhau, mà không biết tại sao lại như thế. Trong Seol, ký ức tích cực cũng như tiêu cực về Thiên Chúa, dấu chỉ của sự sống, hoàn toàn vắng bóng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 88 mới kêu lên Chúa: Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ? Trong mùa mả ai nói về tình thương của Chúa? Cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài? Những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ? Đức công chính Ngài trốn quên lãng ai hay? Seol là chốn thinh lặng ngàn thu như tác giả Thánh Vịnh 94 miêu tả. Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. Seol là nơi ngủ trong lòng đất, nơi con người trở về cát bụi, như viết trong Thánh Vịnh 22 câu 30. Tác giả Thánh Vịnh 49 suy tư về cái bắn vòi và mau qua của cuộc sống con người và viết: mạng người dù giá cao mấy nữa thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng chẳng thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, vận mệnh chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi. Chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mà, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, trốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. Và tác giả nhắn nhủ mọi người như sau: đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Qua đó, Seol xuất hiện như một vương quốc, nơi xem ra quyền tối thượng của Gia Bê Thiên Chúa không đạt tới, nơi rất giống với vương quốc của những âm ti âm phủ, nơi có tử thần canh giữ chăn nuôi các người đã chết, nơi con người không bao giờ còn được thấy ánh sáng mặt trời, mà chỉ có tối tăm, lạnh lẽo, không niềm vui, không hy vọng. Tất cả đều là các quan niệm quen thuộc của thế giới Đông Phương. Việc khước từ sự thống trị của Thiên Chúa trên Seol không phải là việc hạn chế quyền tối thượng của người, mà một cách đơn sơ chỉ là việc khước từ sự sống. Các tác giả Thánh Kinh vay mượn từ môi trường văn hóa chung quanh, các kiểu diễn tả và các hình ảnh khác nhau để nhấn mạnh trên sự vô ích của cuộc sống ở thế giới bên kia, đến độ khước từ nó. Họ cố ý ở trong thế chống lại các quan niệm phát triển một cách ngoại thường, nhưng trong ý nghĩa đa thần của thế giới ngoại giáo không Do Thái. Trong bối cảnh đó, Seol được miêu tả với các ý niệm dĩ nhiên là thô thiển của vũ trụ quan kinh thánh. Nó được giới thiệu như là một bãi sình lầy đầy bùn và nước sâu thẳm, như viết trong Thánh Vịnh 69, là lời cầu tín hữu kêu lên Thiên Chúa khi lâm nguy. Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ, con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, chân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng giạt rào đã cuốn trôi đi. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào và miệng hố sâu ngậm lại chôn sống. Seol cũng giống như một hố sâu, tín hữu rơi xuống, nhưng được Thiên Chúa kéo lên. Tôi hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Đường chân trượt và cửa chết dẫn tới Seol là ngục tử thần. Vì thế tín hữu cảm tạ Thiên Chúa đã cứu sống mình. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tường đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài. Sự trợ giúp của Thiên Chúa khiến cho tín hữu đứng vững hay được đặt an toàn trên tảng đá cao, vì người gỡ họ ra khỏi quyền lực của âm phủ là nơi cái chết đẩy xuống đó tất cả mọi người, kẻ ngay lành thánh thiện cũng như người gian tham ác độc, người khôn ngoan thông thái cũng như kẻ dốt nát dại khờ, không phân biệt ai. Thật là thê thảm. Chính vì không tìm ra giải đáp chung cuộc cho vấn nạn này, nên tín hữu Do Thái tìm mọi cách để nối dài cuộc sống của mình nơi con cháu, với hy vọng chúng giúp họ lưu danh cho hậu thế. Như vậy, Seol là nơi ở của tất cả những người đã chết. Tư tưởng này được nhắc tới trong nhiều tác phẩm kinh thánh khác, đặc biệt là sách ông Job, sách châm ngôn và sách giảng viên. Suy gẫm về nỗi khổ đau của đời người, ông Job thở than: ví tựa mây tan, ví tựa mây bay, ai xuống âm phủ rồi chẳng còn lên được nữa. Ông Job nói với các bạn ông rằng, âm phủ là nhà nơi ông sẽ kê giường trong bóng tối, hạnh phúc và hy vọng đâu có đi vào đó. Hạn hán và nóng nực hút nước của tảng băng thế nào, thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy. Trả lời những lý luận của ông Bindad, ông Job nói, âm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh, âm phủ phơi trần trước mặt người, âm ti không có màn che đậy. Thiên Chúa hiện ra với ông Job, kể cho ông biết các kỳ công sáng tạo của người và hỏi ông, có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Sách Châm Ngôn, ngay trong chương 1, đã tả lại âm mưu của kẻ gian ác như sau. Như tử thần, ta hãy nuốt sống ăn tươi bọn chúng, cho chúng phải xa vào âm phủ, ngay lúc còn khỏe mạnh, an lành. Nhà của người đàn bà chắc nết là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với đám âm hồn. Tác giả sách Huấn Ca khuyên con người sống quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân. Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Và ngôn sứ Elia được tác giả miêu tả như là người dùng lời của đấng tối cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm.